Cắt thì nó gọi là như quyển tam muội, là cái gì đó thì nó gọi là cái thắng định của nó. Thì Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát từ thị thiện nam tử vô lượng chánh định siêu diệt của thanh văn của Bồ Tát và của Như Lai mà Như Lai đã nói, thì ông nên biết tất cả đều bao gồm trong chỉ quán ở đây, hay là vô được những cái tam muội mà thành tựu cái giải thoát cuối cùng cho thanh văn, cho Bồ Tát hay là thành Phật á, ha, là điều gồm trong cái những cái phần chỉ quán mình học á, tức là do cái vấn đề mình nương vào cái văn tư huệ mình tu, lấy cái sở này gọi là cái biến cái sở chấp đó mình tu. Khi mình tu vào cái lương vào cái năng lực của tam mang địa đó mà nó hiện ra các ảnh tượng chánh định đó, thì bắt đầu dùng 10 tướng trừ thiển đó để mình phá, rồi phá cái ảnh tượng chánh định đó, xong xuôi rồi đó lại bắt đầu là dùng cái cuối cùng là dùng cái không để phá luôn cái phá đó được nữa. À, tức là rốt cuộc đó, trong cái phần vừa qua mình học đó, tức là tất cả các tướng gì nó phát sanh ra trong cái vấn đề dùng chỉ quán để tu, thì biết rằng tất cả các tướng đó là phải diễn ly, à không, nó thấy nó tự nhiên không có gì đắc được, thì vào được cái thắng định cuối cùng của chư Phật, của A La Hán như đây là phải như vậy. Tức là cách tu chỉ quán như vậy đó, thì mới là vô được cái giải thoát. Tại nó đưa ra ba cái hạng, ba cái định giải thoát là cái định của thanh văn, tức là diệt thọ tưởng là một, cái định của Bồ Tát, hai là định Như Lai. À, tức là cái cách tu cái gì phải tu như vậy đó, thì cái gì mới đúng vô được cái hán định. Rồi đa số mình tu là mình kẹt không à, à là cái bản thể hay sao, thực sự ra đó, cái tâm của mình nó không bao giờ mình ôm ấp một cái chân lý cho nó thành nhất thể hết trơn á. Nghe mình nói đi số niệm Phật á, có gì nào mà ôm cái tiếng niệm Phật vô trong tâm mà thao thức hoài không? Thức vô nghĩa là biết ông Phật sao mà không hay như vậy, sao mà nhớ nghĩa là cái ngày đêm như vậy không, chưa có ai có hết rồi đó. Thấy không đó, mà sở dĩ vô không được, trong kinh điển nó nói á, là khi gì nghe một cái chân lý rồi đó, là cái văn tư huệ đó phải ngày đêm đặt cái tâm vô đó, như kinh A Di Đà mà đặt vô mà cứ ngồi suy ngẫm hoài. Tại sao Phật nói khỏi này nó có ba quán nước công đức cửa cảnh gì mà ngồi ngẫm nghĩ tới nghĩ luôn, ôm hoài vậy đó, rồi từ từ rồi tâm mình từ từ cảnh nó xuất sanh ra. Đó, phải nói là do cái năng lực chỉ quán của mình, chỉ quán là tập trung vào một cái nó là ngày đêm, thành ra cái gì chưa hề có như vậy, thôi cái gì nó tu thực sự ra nó quá hết đi mà cái gì đòi thành thụ quá lẹ, không phải tại sao vậy, đợi cái gì mới ôm cái gì nào giờ mới ôm phóng ngoài đời nhiều hơn, cả ngày mới ôm ngoài đời, thành ra nói không phải là kêu gì bỏ phóng ngoài đời, nhưng mà tâm cái gì phải có một vấn đề. Tại vì con thiền sư ông có cái kỳ thực chuyện xảo là ông kích thích đệ tử ông luôn luôn quán đề mục cái hoài, mấy ông thiền sư mấy ông đã đắc đạo là đương nhiên là nó khởi nghi tình, là khởi biên man, khởi hoài không cho nhất mà cái tâm ông phải ôm cái gì ôm hoài thì có giai đoạn nào tự nhiên nó sẽ ngộ. Thế cái văn huệ tư huệ là gì đó, cái gì như vậy, văn huệ bây giờ nghe giảng kinh Phật đi, mình cứ ôm cái đó mình cũng chi tư thắc mắc, cái niệm là mình đánh thì mình niệm, cái niệm là cái công phu riêng, thấy không, mình ôm vô cái đó mình chỉ ngẫm suy ngẫm thành đó, cái từ từ tâm mình mới tin Đức Phật nhiều, cái tâm mình mạnh mẽ phát sinh lúc nào không có bỏ. Thấy không? Rồi chứ hạn như mình làm việc là mình xả ra được, là hết làm để mình còn nghĩ tới liền, ôm tới liền chứ không có gì đâu có làm gì, hết làm rồi nghĩ là nghĩ chuyện gì không ha. Thấy không, nó vẫn có những lúc có gì nghĩ Phật được, không gì đâu có bỏ nha. Còn đương nhiên mình có những lúc mà mình tạo cho nhập thất á, thì mình sẽ nghĩ hoài trong cái nhập thất á, từ hồi mình ngủ thôi mình chưa suy nghĩ được là thôi, còn như thất là nghĩ hoài đó, ôm cái gì mà tôi bảo đã mới tập gì thì nó thành được cái chỉ quán rất là cái chỉ quán nó đến đòi thôi gì cái đó vậy thôi, nghĩa là khi có đề mục cái gì thẩm sát cái gì ôm chặt trong người không bỏ, tầm tư nó không miên man, tầm tư nghĩa là tầm được cái nó rồi là tứ sát nó hoài vậy đó, ngày đêm không bỏ đó, thì nó từ từ cái tâm mình nó dính mắc, nó nhận được cái chỉ quán nó phát sanh. À, mà muốn biết nó có dính mắc vô không là phải có thằng niệm bây giờ mình vô lúc nào mày bỏ nó bỏ là niệm nhắc mày ai bỏ rồi đó nha bây giờ lại đi nó khăn niệm mục đích nó là gì thôi à, thằng niệm nó nhắc mình, niệm là nhớ đang làm nó nha, nhớ chứ hồi ngày còn ngày nhắc cạnh gì vậy, tao làm cái gì là nhớ cái đó, mục đích nó không có lợi ích gì hết trơn á, mục đích thằng niệm nó nhớ là nhớ cái pháp mình đang làm á, chứ không phải là chia cái pháp mình ra làm cái này mình tính thức cái này, cái mục đích là tỉnh thức để ghi là tập cái tâm lúc nào mình nhớ cái gì mình đang làm để mục đích gì, để sau đó khi mình tập pháp là cái tâm mình nhớ cái pháp của mình đó, chứ không phải là nhớ là cái đó là giải thoát, không có giải thoát gì đó, vậy đó có thời gian không mà giải thoát cái gì, không có cách nào giải thoát được hết đó. Tại sao chùa ít kinh ăn tại những hạnh, thứ nhất là chùa mình chủ trương tịnh độ, khoan hành nó có rất là nhiều mà cái thầy niệm tập thầy hạnh thì không có giảng nhiệt tịnh độ, ông chủ trương về thiền, à, đôi lúc cũng dạng định độ nên nhiều khi nó đâm ra nó cũng ngược với chủ trương của định độ nữa, thì mình không có nói được, tại người ta chủ trương tu thiền mà, thành ra không có chủ trương. Thứ hai à, là cái quan niệm thỉnh hành lấy cái tỉnh thức là cứu cánh cuối cùng của ông à, mà thực chất nó chỉ là một cái chi rất là nhỏ thôi. Cái gì nó để chi? Để mình đi với pháp, phải tâm mình miên mật được trong pháp vậy thôi. Mình phải có cái, mình có cái tâm mà nhìn như vậy, cái tâm mình miên mật mới được. Mình biết là mình có mang quên á, ngâm lái xe mà ủa sao cái tâm mình mất rồi sao không, bắt đầu nhớ vậy đó. Và những cái buổi tối như buổi chiều gì dễ nhớ lắm, tại làm xả hết rồi, công việc mình buông hết rồi, thì lúc đó cái tâm mình đúng là mình cứ khởi cái pháp, cái loại trong tâm mình, cái tâm bây giờ mình còn nhớ không vậy thôi. Cả nguyên cái buổi đó cái nằm cứ lơ mơ màng mình luôn nhớ cái pháp mình đang đi, cái tâm mình ôm chặt trong suốt cái lộ trình. Như là những buổi mình rõ rõ rảnh, như là buổi mình sắp ngủ nghỉ, mà nó càng ngày mà ở miên mật vậy, cái tâm nó càng ngày càng an lạc, nó thành cái định, từ năng lực định nó từ từ nó phát sanh ra, cái tâm nó tự động an lạc à, mình xả ly hết tất cả những cái suy nghĩ khác, không còn gì nữa hết, cái tâm nó do định lực nó phát sanh được cái sự hỷ lạc, có sự hỷ lạc là càng thích cái vòng tập dữ nữa. Bởi vì có kinh nghiệm được rồi, tập sướng lắm, nằm không mà mơ mơ màng màng vậy tập cũng thấy, nhưng mà thường thường nằm thì nó mơ ngủ một chút ha, giờ lần đầu tập ngồi.
Đủ chú
để
đi. Thì khi mà mình tụng chú để đi như vậy thì mình phải có một cái phát nguyện là mình tụng chú để đi đó, để mình về cái gì phải không thầy? Ví dụ như mình nói về mình được giảng sanh, thì khi mà mình tụng chú để đi thì cái tâm mình nó phải nhớ là cái chú để đi này nó giúp mình giảng sanh phải không thưa thầy?
Không hả, rồi mình cái này chị giảng bài đầu rồi chị không có nhớ. Không, vậy nhắc lại nè, chú đại bi là cái pháp, chú đại bi là cái pháp à, có một cái tâm duyên vào cái pháp là cái tâm này nè, hay cái tâm này duyên vào cái pháp, nhiều chỉ dùng như cái tâm tôi đang nghĩ đó là giả sanh đi, người có nhiều người đọc chú đại bi với một cái tâm chẳng hạn như là được mong được những cái phát sanh về trí tuệ đi, hai người đọc chú đại bi có mong cầu là sanh được con đi, thì thật sự ra cái pháp đại bi nó có một pháp thôi, nhưng mà tâm hướng nhà tay thì có nhiều tâm. Bây giờ cô dùng cái tâm chẳng thì miệng nhận cứu đại bi, nhưng mà cái tâm cô nó thì cái này là đề mục mình học rồi, cái thằng tâm này là mới là đề mục của định, cái thằng này để khởi là một thằng tâm, cái thằng này bởi vì nói về cái thằng đại bi này có thể nhiều tâm mà, thành ra không phải mình tập trung vào đại bi mà tập trung vào này nè, tập trung vào cái tâm nằm mong nhãn sanh. Anh đã cái miệng cô cứ niệm đại bi nó quen rồi, đừng có nhớ tới nó, đừng có nhớ tới nó, rồi chỉ nhớ cái tâm nhãn sanh này thôi. Lúc đó cái tâm của tôi thằng niệm nó dần lên nè, có quên cái tâm này không? Chứ nó không có dần ở đây nữa. Cái thằng này tại dần ở đây tức là có thể sanh những cái tâm này. À, cô dần ở đây thì nó có thể nó sanh nhiều cái tâm này nè. Tại vì thằng này nó có thể là nguyên nhân giúp cái tâm cô lúc đó nhớ cái dần ngang, tự nhiên có thể là chuyển ra cái tâm khác rồi. Nó dọc túi đại bi là sao mà còn mang con trở ngại ngày có thể giúp gì với đại khái gì nó có sanh ra cái tâm khác, thành ra cái tâm niệm á, rồi khi mình có cái tâm này rồi thấy có những cái tâm khi mình niệm nơi có cái tâm giải sanh tâm công đông được cái chú đại bi rồi đó, thì lúc đó cái nhiệm vụ thần niệm á là nó dòm vào cái đề mục của thần định, tức là dòm vào tâm này coi cái tâm này mình có quên không, một cái tâm giải sanh này nè, nhớ tâm giải sanh thôi. À, nếu mà chẳng hạn như mà lúc đó cái tâm mình có xảy ra một cái tâm nào khác, chẳng hạn như bây giờ nếu mà cái tâm mình cái này nó còn dính vào cái nhân pháp nha, tự nhiên lúc này nó có một cái pháp đi chợ xảy ra, nó thì hoàn toàn cái này nó là phóng rồi. Yeah. Ngay cái này đó mà cô sanh một cái tâm khác nó gọi là phóng đó. Huống gì mà cái tâm này nó là phóng quá xa rồi. Thấy không? Vẫn dính vào chú đại bi, vẫn sanh những cái tâm dính vào chú đại bi. À, nhưng mà nó là cái tâm khác thì vẫn gọi là sao phóng rồi đó. Đó gọi là tán ra ngoài rồi. Thấy không? Thì lúc đó vẫn kéo về cái tâm này. Thì mà cái này mình học rồi. Thì cái này là đề mục của thằng định, còn cái này đề mục của thằng quán, nhớ không? Thằng quán thì có quyền sanh nhiều tâm, phải quán hết vụ này vụ khác, nhưng mà đâu thằng định là cái này nè, phải có gì niệm tập là cũng vậy đó. Lúc nào niệm rồi đừng nhớ đến nhà Phật nữa, một cái tâm thôi, cái tâm nào mình duyên mạnh nhất thì lúc mình niệm một lời Phật, thì lúc nào có cái tâm nào nó tự nhiên mình khao khát để sanh, nó phát sanh rồi đó, rồi tôi nhớ à ngày niệm Phật nó có cái tâm đó, thì lúc đó cái miệng nó mô Phật, nhưng mà thực sự cái tâm mình, cái niệm mình nhớ là cái tâm cái sanh nó vẫn còn đấy nha, nó chưa mất rồi, cái miệng cái tâm mình vẫn còn, thấy nó hoài. Ở duy niệm đi, tôi thì tôi thấy rồi mà giữ được cái tâm mà vẫn niệm ra Phật, nhưng mà cái tâm nó không còn nhớ đến ai gì là Phật nữa, nó chỉ là nương vào cái tiếng ai Phật để khỏi cái tâm chưa ra thôi. Thật sự lúc đó mình mặc niệm cũng được, nhưng mà luôn luôn mình thấy cái tâm sanh nó vẫn xuất hiện hoài, à, nhưng mà thành thói quen rồi, cái miệng mình vẫn đau lọt vậy đó, nhưng mà lúc đó thật sự không nhớ tới cái tướng đó nữa, nhớ ngay cái tướng này nè, nhưng mà cái miệng vẫn niệm à, tại vì thiếu niệm này, thiếu cái thằng là chưa tỉnh thức, con tỉnh thức nó mới chạy chứ. Không, tôi nói cho quý vị, đa số mấy anh đi tịnh độ là kêu quý vị niệm nhiều, không ai chỉ cho quý vị sẽ tỉnh thức hết trơn á. Nhưng mà thiền tông nhiều khi nó qua tịnh độ nó tập lẹ hơn mình là tại vì nó quen đặt tịnh thức rồi. Mình thất niệm là tại vì mình mất cái thằng niệm này. Mình thất niệm là chứ không phải là mình mất cái sự này. Chứ mà cái tâm nó vẫn còn, nhưng mà mình quên nó chạy qua khác rồi. Thấy không? Thành ra cô vẫn giữ chính phần cái tâm, nhưng mà có cái tâm cô dờn lên, cái tâm nhãn sanh nó còn hay không? Vậy thôi à. Còn có còn giữ cái tâm này cũng thành ra bên kia nó tập đi đứng đằng ngồi là nhớ mình đi cái gì, tên mục đích tập mình tỉnh thức thôi. Thành ra bây giờ mình thành ra mình cái tỉnh thức dễ nhất là mình tập, tại vì cái nó là thằng cái tỉnh thức nó thuộc về một cái niệm, thành ra tập bằng cách mình niệm mặc niệm thì nó dễ thấy nó hơn. À, còn khi mặc niệm nó có lực rồi, cái gì niệm lớn tiếng lớn, bây giờ niệm lớn tiếng mình tập thành thói quen cũng được, mình cứ dòm vô cái tâm nào của mình á, mình dòm cái tâm nào là phải có cái tâm nó dòm vô cũng được, tập thành thói quen thôi, tự quen tập một niệm mà. Mà thấy rõ mặt niệm tôi dòm dễ hơn, nhưng tôi nghĩ bây giờ niệm lớn tiếng hay không tiếng, nhưng mà tập có thói quen trong này giống lớn tiếng không tiếng, nhưng mà coi mình hướng vào cái tiếng niệm Phật bằng cái tâm gì, tức là phải coi trong những cái tâm mà hướng niệm Phật nó là cái tâm nào mà mình chọn giờ mình cảm thấy nó rõ ràng nhất, nhận thấy phát triển rõ ràng khi mà phải thấy được nha, phải thấy được cái này thì cái gì mới trú cho đây được, thằng niệm này mới có chỗ nó trú chứ, chứ bây giờ niệm thời gian để nó lò ra cái thằng tâm này. Cái thằng này là một cái gì thực thể không vậy, cái cầm nắm được, có thấy quan sát được, thì lúc đó cái gì nhớ kinh nghiệm đó à, thì lúc đó mới xả ra hết, cái gì niệm lại cho tâm nó vừa sanh ra rồi mới bỏ cái niệm mà giữ cái tâm đó lại, cho tâm nó đừng mất được cái niệm, bây giờ niệm Phật thấy cái tâm nó còn rồi, thì nào gì mất cái niệm này thì này nó mất rồi, mà niệm này có gì niệm ít công phu hơn mà cái tâm nó định tĩnh rất là lâu, bây giờ tôi chỉ vừa quên này nè, lời nói là quên mày rồi. Ở từ đó vậy phải tập bỏ hết 100% dồn vô chú tâm đâu, phải có một thằng đứng là dòm một cái thằng tâm khác nữa tới dòm, khi mới nhập định được mới bỏ thằng này, khi mới nhập định bằng toàn lúc đó mới bỏ thằng này, còn này nó đi tới cái giai đoạn cuối cùng, thành quả cuối cùng vẫn còn giữ nó, để cho nó không mất tới khi nằm hoàn toàn an rú được một chánh định thì không thể chọn thằng này nữa, thằng này nó thuộc về huệ, khi tới cái tâm mình hoàn toàn vẫn định thằng này tự động biến mất. Bây giờ phải tập thử nhiều ít nhất á, phải lòi ra cái tâm đó để mình biết là mình trụ vô chỗ tâm đó, đang niệm cũng biết là đang niệm cái tâm đó, nhưng mà không có, không tâm nó chưa lòi ra niệm chỗ nào. Thành ra tôi nói cái gì là niệm Phật nó có nhiều cái tâm lắm, vì chọn một tâm, nhưng mà tôi thì tôi thích là cái chọn cái tâm nhãn sanh. Tôi niệm họ thấy khi nào trên đời nam Phật có cái tâm tha thiết nhãn sanh, tôi nó phát sanh ra, nó thì tôi được nhớ à quá ra đến niệm Phật nó sanh được cái tâm đó thiệt. À, thì lúc đó cái tâm tha thiết nhãn sanh đó sanh ra rồi đó, thì lúc đó mình nói bà tôi nhớ có cái tâm đó, nhưng mình cứ giữ cái tâm đó thử rồi thời gian bắt đầu mình giữ được cái tướng cái tâm đó rồi đó, thì lúc đó mình mở niệm bình thường thì cái tâm tự động nó phát sanh ra, thì lúc đó có thằng niệm nó dòm vô đó. À, cái tâm nhãn sanh đó nhiều khi cái gì niệm Phật mình nó không phát sanh được, thì có nhiều cách cái gì nghe lời nhân băng giảng để cái tâm lòng áo ước phát sanh mình nó phát sanh ra, thì nó cũng có những nhân duyên để nó khiến nó sanh ra cái tâm đó. Còn bên nguyên thủy á thì chẳng hạn như bây giờ bên nguyên thủy á thì chẳng hạn như cái đại bi, có lẽ nó chỉ dùng một tâm duy nhất thôi là tâm tập trung thôi, tại thừa mình á, tại vì con đường Bồ Tát đạo nó nhiều tâm lắm, thấy không? Còn bên nguyên thủy nó chỉ có một cái tâm duy nhất là tâm tập trung, nó là một cái tâm tập trung vậy thôi hết rồi, thấy không? Thì lúc đó nó nhớ vào cái tâm tập trung này thôi. Còn mình á, mình sanh một cái tâm ha, rồi mình mới thực sự á, khi cái tâm này có mình mới tập trung vô đây nè. Còn bên nguyên thủy á, đại bi thì lấy đại bi là pháp, thì lúc đó nó chỉ tập trung vào cái đại bi thôi vậy thôi. Giờ là đang nó giờ tung giờ cái đó là hết rồi, nó chỉ có một cái tâm này gọi là tâm tập trung thôi vậy thôi, nó không có tâm nào khác á. Tâm tập trung là gì? Tức là hướng vào cái đại bi đó thôi. Còn mình hướng vào đại bi bằng tâm, một tâm, tâm giảng sanh á, tâm tập trung nó vẫn là một tâm thôi, không? Nhưng hai tâm này nó khác nhau. Cái tập trung có nghĩa là hướng chú vào một cái, còn tâm giảng sanh á tức là có cái tâm mong ước giảng sanh, nó là một tâm. Thì khi nào mà cô phát giác được cái tâm nào á thì cô xài cái tâm đó, nguyên thủy nó xài cái này vì mục đích nó gì, nó muốn tập cái sự lý lạc, do tập trung thì cảm nó phát sanh vậy đó. À, còn cô phải có cái tâm này nè, thì lúc đó đó cô mới lấy cái tâm này làm được một chánh định, cô mới trú vô cái tâm này. Còn thực sự bên kia đó, nó niệm là niệm vào cái gì, nó niệm vào cái tâm tập trung này nè, nó coi nó có tập trung hay không thôi.
Nó cũng niệm vậy, nó niệm vào cái tâm đó đó, còn mình niệm vào cái tâm này
có niệm tập trung chứ, nhưng giờ nó không tập trung nữa thằng niệm nó biết à mày không tập trung rồi sao, thấy không? Lúc đó nó quay trở lại nó tập trung lại,
thấy không? Còn cô vô cô niệm á, là cái niệm ở cái niệm họ cái tâm nhân sanh không có nữa, tức là cô không có giống như đây. Thì bây giờ cô phải niệm, cô nhớ là tâm này lại, và cái cô niệm Phật lại để khởi tâm trở lại. Còn chẳng hạn như thằng kia mà lúc mà nó cái tâm tôi không được, nó sợ đầu nó dùng đi mở mắt nhìn lại cái này, hay là nó đọc cái đề bi này để cái tâm nó hướng lại trở lại, nó cũng khởi đi một chống mình vậy đó, nhưng mà nó sanh cái tâm khác, nó chỉ dùng tâm tập trung. Thực sự tất cả các pháp đều là tập trung hết, nhưng mà cái thực sự ở đây nó là cái tâm này là cái tâm hướng gì đây vậy thôi. Còn chỉ định là gì? Định là tập trung, trên nó thở và định là tập trung, thành ra cái tâm nhãn sanh là mình có rồi, mình tập trung như đây, nó cũng gọi là định như thường. Có cái thằng tập trung này thì khi nó có thì nó tập trung vào cái tâm này, cái tâm mình nó nhớ chú ý vào cái tâm nó gì đó, thì toàn bộ cái thủy nó chỉ có này ra. Mà đại thừa mình nó nhiều trong đại minh mang đó, tại vì tự mình lấy thể đại bi làm thể, không phải tập cho mình, tập cho chúng sanh. Nên tùy theo nhu cầu chúng sanh có cái gì thì mình luyện cái tâm đó.
Nếu mà nguyên thủy người ta tập trung vô cái tiếng A Di Đà đạo Phật ở đây rồi, họ có chứng được cái thật đức không? Tại vì trong đó có đại nguyện tiếng A Di Đà Phật của.
Nhưng mà nhớ là nhớ lập đức Phật lập cái tiếng A Di Đà để cho người ta nhãn sanh, cái tập đức chánh nó cách nhãn A Di Đà để cho người ta sanh.
Nhưng mà họ
tập trung vô thì họ có cái năng lực, cái năng lực của cái công đức của A Di Đà, chẳng hạn như phiền não giảm bớt, hay cái là nó đoạn đức, nó có được cái đoạn đức phiền não giảm bớt cái này kia rồi, nó có có sao
mà nhưng mà không được hiện sanh,
không hiện sanh.
Nhưng mà họ chuyển, họ chuyển tâm được là nó nhanh lắm em này. Nếu mà họ tập trung được rồi họ chuyển tâm,
có khó khăn là có kẹt hơn cái con cá anh cái nào nguyên thủy họ chịu tập ăn gì à. Thành họ niệm Phật thôi, họ cũng có cái niệm Phật, mà niệm Phật 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 gì đó, họ niệm gì đó. Là lý do là gì đó. Thực sự ra Đức Phật lập danh hiệu A Di Đà mục đích chánh cho mình nhận danh. Chứ thực sự Đức Phật nào cũng có danh hiệu, Đức Phật nào cũng có cái thật đức hết trơn, Đức Phật nào cũng có ba đức hết trơn. Thành ra nguyên thủy bây giờ ta không niệm A Di Đà nhưng anh niệm Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nào cũng có cái thật đức hết trơn, danh hiệu Đức Phật nào cũng có cái thật đức, nhưng mà khi người ta phát nguyện là ta có nguyện dùng công đức danh hiệu đó để mà đưa cho quý vị gia sanh là chánh. Còn tất cả gì bản thể của danh hiệu Phật là nó có thật đức, nên khi gì tu gì không mong cầu cái đó nó vẫn xảy ra. Ta nói A La Hán quyền phương tiện, tức là nó gọi là những cái gì A La Hán hồi tâm á,
chuyển tâm
qua A La Hán rồi đó, A La Hán mà chuyển tâm qua được. Nhưng mà thật sự trong quan niệm đại thừa đó, A La Hán không phải là cứu cánh giải thoát, tức là vì cái năng lực định, cái lực của việc họ tinh tịnh của họ đó, nó có cái lực theo quan niệm của đại thừa đó, nó làm vô cái định thì nó có cái lực, thì cái lực này nó trong lông xa dễ sợ lắm, họ nhìn không thấy nữa, họ tưởng họ đi vào cái cõi đó miên man giải thoát rồi. Cũng như là bên thi tưởng xứ 20 dạng kiếp mới hết cái lực của vi tưởng xứ, mà thi vi tưởng xứ á, nên coi là 20 đại kiếp, 20 dạng đại kiếp chứ mới hết cái lực của vi tưởng xứ. Thành ra cái vi tưởng xứ mà nó nhập vô cái định đó, nó tưởng là nó nhìn trong quá khứ duyên xa, nó thấy nó an lạc hoài, nó không thấy nó trở lại luân hồi nữa, thì nó cho đó là niết bàn. Thấy là gì, còn một cái pháp gì đó, còn nó tắt cái pháp gì đó, thì cái đắc nó có cái lực à, không sinh ra cái lực nó hết. Thì có đang giật nhờ cái này là thấy rằng là mình cũng như là đi vào cái cõi còn hơn của ông này nữa, ông này là cái định thứ 8 đâu, cái định thứ 9 rồi, thì nó miên xa gần như mình không còn tái sanh nữa, cái miên man nó sẽ vô với cái thời gian cho mình một giải thoát. Chính ông này cũng cho giải thoát nè, vì ông cũng tới cái đoạn thấy hoài, xong mình vẫn an lạc hoài thôi. Đức Phật nhờ cái trí Phật nhìn nó thì nó thấy bên này tới đây là mày rớt hết lực rồi, đào tay nó lại.
Thành ra cái nói là quý vị tu theo cái chiều hướng kia thì đứng như vậy. Bây giờ nói bạch Đức Thế Tôn, chỉ quán như thế này lấy gì làm nhân tố? Đây là nhớ là cái pháp này gọi là thắng tam ma địa, thắng tam ma địa, thắng chỉ quán lực thì lấy gì làm nguyên tố? Nhân tố tức là nhân thiện nam tử, nhân tố của chỉ quán như thế này là giới thanh tịnh, là chánh được có bởi nghe thanh tịnh và nghĩ thanh tịnh.
Đây nó chỉ rất là rõ cho mình tu. Không có lấy cái pháp ngoài đời tu lộn xộn. Cái này là nói rõ ràng, lấy kinh điển mà tu, chứ không có nói thành đâu có gì, lấy một cái gì quên tôi thật tu có gì tu cũng được hết trơn. Tức là nó nói là bây giờ làm gì nhanh. Thì ông nói là Thứ nhất là lấy thanh tịnh thi la ba la mật, thanh tịnh thi la tức là giới thanh tịnh, và chánh kiến được có bởi nghe thanh tịnh và nghĩ thanh tịnh, tức là văn huệ và tư huệ. Nói danh từ này nó tóm lại là căn cứ và kinh điển của Đức Phật á, để mà sanh được cái chánh kiến. Thành đâu có gì căn cứ kinh điển gì tôi cũng được hết, không có chống trái nhau gì hết. Thì Phật phương tiện thiết lập kinh điển để mình đưa mình tới cái này thôi. Giới thanh tịnh này á thì nó có nhiều, thấy không? Thì từ giới tại gia và giới xuất gia thì đưa cái nhánh nào tôi cũng được hết. Nó xuất gia thì không có sa di so mana, sa di thì cha thì cái ni, tại gia thì cũng bồ tát ngũ giới, không phải tại giới. Thì cái giới thanh tịnh này là mục đích á, hay là nó làm thanh tịnh thân thủ ý của mình, thanh tịnh tất cả những cái ô nhiễm trong cái tâm của mình, hay là nó gọi là vô lậu giới. Thật ra giới nó lợi hại đó,
hay quý vị giữ một cái giới nào đó đại khái á, là đương nhiên quý vị đeo gieo cái nhân luôn vô lậu á. Vô lậu tức là cái nhân mà không làm cho mình bị sanh tử trở lại nữa.
Vô lậu là cái nhân để mà làm cho mình không sanh bệnh. Thành ra giới thanh tịnh này á, thì nó khi mà nó đặt lối thanh tịnh này đó, tức là giới của Phật thôi, giới của Phật đặt ra thôi. Tại vì Phật đó là được bản thanh tịnh, là ngày đặt giới là mục đích, tất cả mục đích giới của Phật là đưa mình tới một cái sự thanh tịnh giải thoát. Ngay cái giới tại người ta nó cũng nhắc lại là ngay cái giới ngũ giới là đặt người tại gia, cũng mục đích là đưa người tại gia cuối cùng để thành ra giải thoát.
Nhưng mà giờ là sao? Là bây giờ mình giữ ngũ giới, trong kinh điển nó giữ ngũ giới là cái gì, sanh được là gì? Sanh được trở làm người phải không? Dạ. Nhưng mà những người đó phải gặp thắng với Phật pháp mà tu tập. Người đó có cái tài năng biển, còn cái gì giữ những giới khác sanh làm người thì giống như Khổng giáo hay là bên Thiên Chúa giáo giữ cũng có thể sanh làm người. Thấy không? Nhưng mà khi mà làm người đó gặp thắng với Phật pháp tu không được. Ha, chẳng những giới khác nó dẫn cho uống rượu, thành ra cái tâm nó không được sáng. Theo thí dụ mình nói vậy đó, thành ra mục đích Phật giữ ngũ giới bắt đầu cứu cánh của Phật là gì? Là mục đích cái giới này là cái giới thuộc là vô lậu, đang gieo những cái giới này mặc dù sanh làm người, nhưng mà làm người đó nó có khả năng, nó có năng lực ha, để mà khi nào mình gặp được cái pháp là người đó có thể tu được. Thành mục đích là giữ giới Phật để làm chi? Để trở thành cái con người mà con người nó có đủ năng lực để tu pháp Phật thôi. Còn như Bồ Tát giới thì ngon hơn rồi, mình nói một cái ngũ giới là đơn giản nhất đó, cho gì dễ hiểu. Thành ra là ngũ giới Phật đặc biệt nó khác hơn tất cả những ngũ giới khác. À, vậy là tất cả những cái giới của những phái khác nó cũng có giới sanh làm người nhiều lắm. À, có nhiều người nói là giờ giữ làm lành mà sanh làm người cũng được, đúng đó. Nhưng mà sanh làm người nhiều khi hoặc là già quá, hoặc là mạnh quá, hoặc là cái gì mà người ta không có cái năng lực để người ta tu. Coi những cái phước báo đó mà người ta không có năng lực để người ta tu, mà anh giữ ngũ giới đặc biệt có đủ năng lực để tu, mà khi tu có sự hỗ trợ. À, thành ra cái văn huệ và tư huệ này là căn cứ vào cái gì? Trong cái học là tập kinh điển. Kinh điển đó là kinh điển đầu tiên là nghe giảng, có được cái văn huệ này thì nó còn gọi là nó còn thô lắm, nó còn thô thiển cạn cợt lắm, thấy không? Thì mình tư duy, thấy không? Thì nó là cái tư, thì hai thằng này đó nó sanh ra từ ngày thô, nó càng ngày càng sâu hơn, nó vào rồi nó quảng rộng rãi sâu xa luôn. Cái quan trọng cái gì, thường thường cái gì văn ai cũng có chứ, nhưng cái tư này ta nghĩ nè, tức là ôm vào trong cái trong tâm một cái mối hoài thi, ôm hoài trong vậy đó. Như là kinh A Di Đà, ngay kinh A Di Đà nếu mà không muốn đi thực sự đó, hoặc là ôm kinh A Di Đà là in những cái gì thuộc về A Di Đà, ôm vô ngồi ngẫm nghĩ và thực sự lúc đó là mình đang tu với Phật á, tu á thực sự á, cái càng ngẫm nghĩ cái tiếp lệnh có cái tính giải nó càng ngày càng sâu sâu. Thành ra sau khi mình khởi mình niệm nó đi vô rất là lẹ, dính mắt rất là lẹ. Con phải có cái văn huệ này nè, hay là con phải nghe, con nghe có giờ nếu con không gặp thầy giảng thì có thể con lấy cái đó con đọc từ từ, con cũng sanh lên chậm, con nghe những người ta giảng cái này đó, rồi con căn cứ vào cái đó rồi con lại con ngồi suy ngẫm thêm. Rồi thì suy ngẫm cái gì, cũng suy ngẫm tới A Di Đà thôi chứ không có gì khác nữa. Nhưng mà càng ngày càng suy ngẫm, cái lòng tin vững tin mình càng ngày càng phát sanh của người mình ngày càng mạnh, mình cứ ôm hoài cái lòng tha thiết dân sanh mình nó càng mạnh, không có lực từ từ nó phát sanh. Mục đích cái A Di Đà để phát sanh là cái đó thôi à, một cái kinh để phát sanh niềm tính, cái nguyện giặt công hạnh của mình, chứ thực sự không phải là cái tính nguyện mình tự nhiên phát sanh đâu, nghe nhờ nghe giảng vừa ngày tư duy nó phát sanh đó, chứ không phải mình cho mình niệm hoài mà nó phát sanh đâu, không phải. Bây giờ mình kinh để mình nghe là tự nhiên mình có những cái cơ duyên, là tự nhiên mình cảm thấy mà mình tha thiết đối với Phật, mình chán ghét cõi này, từ từ nó phát sanh những cái đó, do mình suy ngẫm từ từ nó phát sanh, rồi mình không ôm cái đó không giờ nó phát sanh được hết đó, không giờ mình suy nghĩ đặt vấn đề đối với nó,
ngay cái vấn đề mà mình có xả ly cõi này hay không cũng chưa chắc có ai mạnh tâm mà nói tôi bản toàn xả ly được. Tôi nói một cái xả ly rất là nhỏ thôi. Ông nói bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói bây giờ coi người kia ơi, mình bị sống rồi nặng lắm, kêu gì cho bị sống, đặt vấn đề mà biết sống có bị ảnh hưởng gì không, ví dụ như vậy mình nói vậy đó. Thấy tại vì khi những cái xả ly đó thì mình có thể mình biết chắc chắn là học kỹ thuật không là mình chết đó, mình còn tâm nó mình ngại nữa mà thành ra biết là mình ôm cái tư duy hoài thì từ từ cho mình ôm cái tâm mình dướng mắt hoài, tự nhiên cái tâm của mình từ từ về thân kiến, từ từ mình không nhớ tới nữa, thấy gì mình không nhớ tới nữa. À, rồi cái tất cả những cái gì dính mắt mình chết biết là từ từ mình không nhớ nhiều nữa. Tại vì mình dính vô quá rồi, lo là tư duy hoài cũng như nhà bác học vậy đó, họ ăn rồi giờ cầm chuột ăn cũng quên luôn, không nhớ luôn. Nó có nhiều bác học á, thí nghiệm cầm phút tử phút mì với cầm chuột nhai đâu có nhớ gì nữa. Nó phải tư duy vậy đó, thế rồi ôm hoài cho nó từ từ thì tự nhiên cái tính nó từ nó phát sanh, cái sự xả ly khỏi tạ bà nó sẽ phát sanh. Ai nói cái gì của gì cũng không có khe gì nữa, bị nghịch cẩn gì cũng không sợ nữa. Thì lúc đó cái tính lực, cái nguyện lực nó thực sự nó thành lực, thành can thực sự. À, chứ gì có gì đa số hồi hộp trong cái này nè, chứ chưa bao giờ mình lấy cái văn của người ta không giờ suy nghĩ chưa, có bây giờ lấy nghe cái văn không nào rồi ngồi gì mình ngắm mấy ngày mấy đêm, mình ngắm tới những lui rồi còn đem ra hỏi lại hỏi tới lui cho tận cùng á, chưa giải quyết được, có khi nào chưa thành ra nó chưa được cái này, thành ra chính vì vấn đề đó mà tính với cái nguyện mình nó cứ lình xình hoài, nó không biết. Và cái này khi nó có rồi nó tự nhiên là cái hành tí à, tính nó có lực, nguyện có lực rồi cái hành nó đi rất vậy đó, mà không ai bẻ được, không ai làm gì được hết á. Vì tại sao mà cái tư duy là thành của mình.